Một tòa án tại Việt Nam hôm 30 tháng 3 xét xử một nhóm gồm doanh nhân, cựu nhà báo và cựu công an về tội bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Nhóm 3 người bao gồm cựu nhà báo Phan Bùi Bảo Thi, 50 tuổi, từng công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại, cựu công an Nguyễn Huy, 44 tuổi, từng công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị, và ông Lê Anh Dũng, 56 tuổi, là doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị vì đã đăng nhiều bài viết bị cho là xuyên tạc, xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, theo Thông tấn xã Việt Nam. Các bị hại trong vụ án đều là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh, bao gồm ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, hiện đang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, hiện giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cam Lộ, bà Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Quảng Trị, ông Trần Đức Việt, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Mặc dù tất cả các bị hại đều vắng mặt, nhưng hội đồng xét xử cho rằng hồ sơ vụ án đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ, nên vẫn đủ cơ sở để tiếp tục phiên xét xử. Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng tòa án cho biết, xuất phát từ những bức xúc cá nhân và nhận thức sai lệch về chống tiêu cực, nên đầu năm 2020, ông Lê Anh Dũng xin tài khoản Facebook có tên là Thu Hà, rồi cùng với ông Phan Bùi Bảo Thi viết bài đăng lên Facebook này những bài viết nói xấu về ông Trần Đức Việt, là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị vào thời điểm đó. Các bài viết đều có nội dung liên quan đến tình hình nội bộ công an tỉnh này và cá nhân ông Việt, do ông Thi thu thập thông tin kết hợp với những thông tin mà ông Dũng cung cấp. Ngoài ra, nhóm này cũng đăng nhiều bài viết liên quan đến các lãnh đạo khác của tỉnh. Tuổi Trẻ dẫn kết luận giám định các bài đăng của nhóm này nói rằng nội dung các bài viết có thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, xâm phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của các cá nhân bị phản ánh, tạo ra sự hoài nghi của quần chúng nhân dân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác của các cá nhân này, qua đó ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tổ chức mà những người này là những người đứng đầu. Tuy nhiên, kết quả điều tra bổ sung của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết thêm rằng, những nội dung mà nhóm này đăng lên mạng xã hội đều là do thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau, chứ không phải do họ tự bịa đặt ra, và không xác định được độ xác thực của các thông tin này, nên không đủ yếu tố cấu thành tội vu khống. Dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày 31 tháng 3. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 29 tháng 3 cho biết đã có hơn 3.200 bài viết và video bị gỡ bỏ trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube trong quý đầu tiên của năm vì bị cho là chứa thông tin sai lệch và vi phạm pháp luật Việt Nam. Theo đó, Cơ quan Quản lý Truyền thông của Việt Nam cho biết, từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 21 tháng 3, mạng xã hội Facebook đã chặn, gỡ bỏ hơn 525 bài viết, đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước, tin gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Tỷ lệ gỡ chặn của mạng xã hội này đạt 90%. Phía Google cũng đã gỡ 2.693 video bị cáo buộc vi phạm pháp luật trên nền tảng YouTube. Tỷ lệ gỡ chặn trên nền tảng này đạt 93%. Bộ Thông tin Truyền thông nói, những thông tin tiêu cực trên không gian mạng trong tháng 3 này có chiều hướng gia tăng so với tháng trước, với tỷ lệ thông tin tiêu cực là 3,6%, tăng 0,2% so với tháng trước. Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu các công ty truyền thông có số người sử dụng cao như Facebook, Google và TikTok phối hợp với các cơ quan chức năng để gỡ bỏ các nội dung bị cho là phản cảm, sai sự thật và chống phá nhà nước. Theo báo cáo minh bạch của Google, trong nửa đầu năm 2021, công ty này đã nhận được 326 yêu cầu gỡ bỏ nội dung trên YouTube tại Việt Nam, và 300 trong số đó là vì lý do chỉ trích chính phủ. Trong một báo cáo riêng, Bộ Thông tin Truyền thông cho biết họ đã ra lệnh cho các công ty truyền thông trên chặn và xóa hơn 28.100 bài đăng vào năm ngoái. Trong những năm gần đây, Việt Nam ngày càng thắt chặt việc kiểm duyệt Internet, với đỉnh điểm là đưa ra luật an ninh mạng có hiệu lực vào năm 2019 và ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vào tháng 6 năm ngoái. Các nhà hoạt động và các tổ chức nhân quyền thường xuyên bày tỏ lo ngại rằng các quy định luật trên có thể giúp cho chính quyền thêm nhiều quyền lực để đàn áp những người bất đồng chính kiến bằng cách buộc các công ty truyền thông xã hội cung cấp dữ liệu khách hàng của họ.
Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam hôm 30 tháng 3 cho biết rằng quan chức hai nước đã tiến hành cuộc trao đổi gọi là đối thoại vũ trụ dân sự Hoa Kỳ-Việt Nam lần thứ 3. Theo cơ quan ngoại giao này, cuộc họp trực tuyến diễn ra từ ngày 22 tới 24 tháng 3. Tin cho hay quan chức hai nước đã thảo luận về dự án Sevier Mekong, hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia NASA để giúp các quốc gia sử dụng dữ liệu vệ tinh giải quyết các thách thức về an ninh lương thực, quản lý tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, chất lượng không khí và thiên tai. Ngoài ra, theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, các đại biểu cũng thảo luận về việc sử dụng công nghệ không gian địa lý để hỗ trợ quản lý thiên tai, khoa học trái đất và nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải dân sự. Đối thoại vũ trụ dân sự này tái khẳng định chiều sâu hợp tác và sức mạnh của các mối quan hệ trong khuôn khổ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ nói trong tuyên bố hôm 30 tháng 3. Cơ quan ngoại giao này cho biết Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper dẫn đầu phái đoàn Mỹ với sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao, NASA, Cục Khí quyển và Đại dương Quốc gia, Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Cục Hàng không Liên bang và Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Hoa Kỳ. Trong khi đó, đoàn Việt Nam do ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, làm trưởng đoàn. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8 năm 2021, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris khẳng định tầm quan trọng của các nỗ lực của Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm đảm bảo các hoạt động trong vũ trụ được tiến hành một cách có trách nhiệm và bền vững, theo Đại sứ quán Hoa Kỳ. Việt Nam và Anh đối thoại chiến lược. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Hiệu và Quốc vụ Khanh phụ trách vấn đề châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Anh Amanda Mirling hôm 28 tháng 3 đã đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Anh lần thứ 8. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam MOFA, hai bên đã trao đổi về tình hình hợp tác và các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh đi vào thực chất, hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, hợp tác phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, giao lưu nhân dân. Ông Hiệu được trích lời nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ Việt Nam thực hiện các cam kết đã đưa ra tại hội nghị COP26, thông báo Việt Nam đang chuẩn bị triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực quốc gia cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đề nghị Anh hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính để hiện thực hóa các cam kết này. Theo MOFA, ông Hiệu cảm ơn chính phủ Anh đã hỗ trợ kịp thời vaccine phòng COVID-19 và thiết bị y tế cho Việt Nam và đề nghị Anh tiếp tục giúp đỡ Việt Nam phát triển công nghiệp dược và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19. Về hợp tác an ninh, tin cho hay, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực di cư, xuất nhập cảnh, tương trợ tư pháp, dẫn độ, phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, chống buôn bán người, cũng như hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ. Theo Đại sứ quán Anh ở Hà Nội, bà Mirling có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 27 tới 30 tháng 3 để thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề song phương và toàn cầu, cũng như thảo luận về những hệ quả nghiêm trọng từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga.